Thứ năm tuần 31 thường niên, chủ đề: lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng tự hào về lịch sử huy hoàng của mình, dòng họ phú quý, bằng cấp cao, chức quyền. Nhưng rất nhiều khi những điều chúng ta tự hào chẳng giúp ích gì mà còn làm hại chúng ta nữa. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận suy xét để tìm ra những gì thực sự giúp ích cho cuộc đời mình. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhận ra cái lịch sử huy hoàng mà Ngài đã từng tự hào, làm Ngài suýt chết trong biến cố ngã ngựa trên đường đi Damascus. Nhưng lòng thương xót của người mà các Kitô hữu tin tưởng mới thực sự là người sinh ích cho cuộc đời của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mở mắt cho các kinh sư và biệt phái nhìn thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là lý do tại sao con người được cứu độ, chứ không phải thái độ tự cho mình là công chính của họ. Bài đọc 1: cậy vào xác thịt hay cậy trông nơi Thiên Chúa? Thứ nhất, Phaolô xét mình. Phaolô nhìn lại cái lịch sử huy hoàng mà ông đã tự hào về nó. Ông nói: nếu ai có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, dòng họ Benjamin, là người Do Thái, con của người Do Thái, giữ luật thì đúng như một người Pharisee, nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh. Còn sống công chính theo lề luật thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng những gì xảy ra từ khi biến cố ngã ngựa trên đường đi Damascus đã làm ông xét lại niềm tự hào này. Nếu việc ngược đãi những Kitô hữu đẹp lòng Thiên Chúa thì ông đã không bị té ngựa. Thiên Chúa có thể giết chết ông, nhưng Ngài vẫn để cho ông sống. Thiên Chúa có thể để cho ông mù lòa, nhưng Ngài đã chữa cho ông sáng mắt. Thiên Chúa có thể để ông lầm lạc trong niềm tự hào về lịch sử huy hoàng của ông, nhưng Ngài đã mặc khải cho ông tự hiểu đâu là sự thật. Thiên Chúa có thể để ông sống như bao những tín hữu khác, nhưng Ngài đã trao ban cho ông sứ vụ rao giảng tin mừng. Thứ hai, Phaolô được soi sáng và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Sau khi Thánh Phaolô so sánh cái lịch sử huy hoàng của mình với tất cả những ơn thánh nhận được từ biến cố Damascus đến giờ, Thánh Phaolô khiêm nhường thú nhận: những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Cái lời đầu tiên và quan trọng nhất là biết sự thật. Và sự thật trên hết mọi sự thật là chính Đức Kitô. Thánh Phaolô xác nhận: mối lợi tuyệt vời nhất là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Kinh nghiệm quá khứ mở mắt cho người nhìn thấy tai hại to lớn của việc không biết sự thật. Cái lợi thứ hai, như chúng ta đã thấy trong đạo lý của Ngài trước đây, con người không thể lên công chính bằng việc giữ cẩn thận lề luật, nhưng bằng niềm tin vào Đức Kitô. Vì Thiên Chúa thương xót con người, nên đã cho Đức Kitô xuống trần để gánh tội thay cho con người. Chính vì Đức Kitô, con người có thể nên công chính trước Thiên Chúa. Thứ ba, Thánh Phaolô rút ra kết luận cho tương lai. Ngài đưa ra hai ví dụ cụ thể hôm nay. Thứ nhất, cắt bì theo xác thịt mà đối phương đòi các tín hữu phải làm không có giá trị, vì phép cắt bì chính hiệu là cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của lề luật chứ không phải theo chữ viết của lề luật. Xin coi Roma chương 2:29. Và Ngài củng cố các tín hữu: chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thánh Thần của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giêsu chứ không cậy vào xác thịt. Thứ hai, từ bỏ mọi sự để chiếm hữu Đức Kitô, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rơm như rác để được Đức Kitô. phúc âm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ nhất, xét đoán tha nhân thay vì xét mình cẩn thận. Một trong những xung đột chính giữa Đức Giêsu và các kinh sư cùng biệt phái là lối sống giả hình. Họ luôn luôn tìm cách bắt bẻ Chúa về việc không giữ luật lệ bên ngoài, như rửa tay trước khi ăn, chữa bệnh trong ngày Sa-bát và hôm nay ăn uống với tội nhân. Trình thuật của Luca hôm nay, các người biệt phái và các kinh sư xét đoán, thứ nhất, tha nhân. Họ xét đoán các người thu thuế và gái điếm là những người tội lỗi trước mắt họ, và họ tin những hạng người này không bao giờ được chung hưởng vinh quang trong nước Thiên Chúa. Họ xét đoán Chúa Giêsu. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Giao tiếp với những hạng người như thế làm cho con người ra nhơ bẩn tội lỗi. Trong những trình thuật khác, Chúa Giêsu đã trách mắng họ là những mồ mả tơ vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong đầy những giòi bò rúc rỉa. Hãy xét mình và làm cho sạch bên trong trước, rồi mới có đủ sáng suốt để xét đoán tha nhân. Trong trình thuật hôm nay, Chúa hướng lòng họ về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Thứ hai, Chúa dạy con người hai ví dụ về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ nhất, tìm được con chiên lạc. Con chiên đi lạc là vì lỗi của nó. Nó đã không chịu nghe theo chủ. Nhưng ông chủ chẳng những không xét lỗi nó, mà còn đi tìm cho kỳ được. Ông đi tìm nó vì nó là của ông. Cho dẫu ông vẫn còn 99 chiên khác. Khi tìm thấy, ông không kết tội, không đánh đập, nhưng mừng rỡ vác chiên trên vai trở về và mở tiệc ăn mừng. Thứ hai, đồng tiền bị mất. Đồng tiền bị mất là vì chẳng may, cũng như bao con người sa ngã vì hoàn cảnh chẳng may đưa tới. Nhưng người phụ nữ thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được, vì nó là của bà, cho dẫu bà vẫn còn 9 quan khác. Khi tìm thấy, bà mở tiệc ăn mừng. Có người đặt câu hỏi, bà có thể phải dùng cả 9 đồng kia để mua thức ăn đãi khách, để ăn mừng đồng tiền kiếm thấy. Cả hai ví dụ đều kết thúc bằng câu kết luận của Chúa Giêsu. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, dưới triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải năng xét mình cẩn thận để nhận ra chúng ta và mọi người đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tội nhân và sẵn sàng đi tìm họ như Đức Kitô đi tìm Phao-lô trên đường đi Damascus, như người mục tử đi tìm con chiên lạc và như người đàn bà đi tìm đồng bạc đã mất. Vì Thiên Chúa đã yêu thương tha thứ cho chúng ta không được quyền kết tội tha nhân như các kinh sư và biệt phái, nhưng phải sẵn sàng tha thứ cho họ. Amen.